Nhi giải thích, anh chia công việc thành 3 nhóm, phần bắt buộc trước khi mở, phần có thể hoàn thiện sau và phần trang trí nên bỏ. Dù cắt hết hạng mục không cần thiết, chúng tôi vẫn thiếu một khoản lớn. Bà Tần nói bà có thể lấy tiền tiết kiệm. Không, tôi đáp. Mô hình chỉ có ý nghĩa nếu không tiếp tục sống bằng việc bà bù lỗ. Vậy cháu định làm gì? Tôi nhìn danh sách người đã tham gia. Mở sổ đặt trước thành viên 1 năm, nhưng kèm điều kiện hoàn tiền nếu phiên họp không thông qua. Và chúng ta mời các cửa hàng quanh phố góp theo dịch vụ, không chỉ tiền. Hiệu sửa xe nhận lắp giá để xe. Quán mì nhận cung cấp nước nóng cho người già trong tháng đầu. Một cửa hàng đèn đồng ý bán thiết bị bằng giá nhập nếu được công khai hóa đơn. Tôi không xin họ cứu ký ức của mình. Tôi cho họ thấy thư viện kéo người sử dụng trở lại con phố. Hoài Cẩn quan sát tôi gọi từng nơi. Đến tối, anh đưa một bảng tính đã để chống cuộc quyết định. Em chọn nhà cung cấp, anh nói. Anh chỉ đánh dấu phương án nào đạt an toàn. Tôi chọn phương án không rẻ nhất nhưng có bảo hành rõ ràng. Khi ký, tôi cảm thấy một loại tự tin khác hẳn lúc tranh cãi với anh. Tôi không cần phủ nhận chuyên môn của Hoài Cẩn để giữ quyền quyết định. Tôi chỉ cần biết ranh giới giữa lời khuyên và quyền lựa chọn. Khoản quỹ còn thiếu giảm xuống mức có thể đạt trong 3 ngày. Tối ấy, chúng tôi dọn bàn sau lớp. Hoài Cẩn thấy một vệt hổ dán trên tay tôi, theo thói quen định đưa khăn rồi dừng lại. Khăn ở bên trái em, anh nói. Tôi tự lấy, sau đó bật cười. Anh không cần biến mọi cử động thành một cuộc xin phép. Anh đang học lại khoảng cách, còn tôi đang học rằng được giúp không đồng nghĩa mắc nợ. Chúng tôi nhìn nhau qua chiếc bàn đầy giấy. Không ai nói về lá thư, nhưng điều nó mở ra đã ở giữa chúng tôi, một khả.